tôi xin mời quý vị nghe tiếp truyện Ái Tình Miếu của nhà văn Hồ Bửu Chánh, sáng tác vào năm 1941, qua giọng đọc của Thanh Vân. Chương 7. Cách 3 tuần lễ sau, cũng còn bãi trường nên trường rảnh rang. Một buổi sớm mơ, trường ngồi tại bàn viết trên lầu mà đọc sách. Cô Mỹ ngồi gần cửa sổ mà thiêu khăn mua xoa. Hai vợ chồng mỗi người đều mắc chú ý về việc riêng của mình nên không ai nói tới ai, làm cho trong nhà im lìm an tĩnh. Thình lình cô Mỹ kêu chồng mà hỏi: "Anh, tại sao mà anh Phúc thương tiếc cô Hạnh quá như vậy, anh biết không?"
"Tại ái tình."
"Em sợ không phải. Cô Hạnh là con một, mà cha mẹ cô lại có tiền nhiều, nghe nói cao su mỗi tháng bán tới 5-6 ngàn đồng. Em nghi anh Phúc cưới cô Hạnh không được, ảnh tức vì sự hỏng mối lỗi lớn, chứ không phải tại tình tự gì hết."
"Ồ, em xem Phúc rẻ quá.
Phúc tuy không phải con nhà giàu lớn, song cũng có quê lợi xài không hết, chớ phải nghèo khổ gì hay sao nên tham tiền. Vậy chứ cô Hạnh là gái nhà quê mới học làm tốt, bộ như bà bóng, có duyên có sắc gì đó mà anh Phúc thất tình thất chí gần cuồng trí.
Cô Hạnh coi cũng được chứ."
"Được giống gì? Chị Lý chỉ nói tuần trước chỉ đi xem hát bóng, chỉ gặp cô Hạnh, chỉ làm quen rồi nói chuyện chơi. Cô Hạnh nói chuyện nghe lâu thôi lắm, không có duyên dùng gì hết."
"Cô Lý độc mạch quá, làm quen làm chi vậy?"
"Chị nói với em để chị ráng nghiên cứu coi cô Hạnh là người gì mà anh Phúc mê đến nỗi thất chí. Chị tính bữa nào rảnh, chị sẽ đi thăm cô Hạnh, rồi mời cô Hạnh lên nhà chị. Hễ cô Hạnh chịu, thì chị sẽ cho em hay, đàn em lên cho giáp mặt nhau."
"Đàn bà bài chuyện quá."
"Anh không muốn cho em làm quen với cô Hạnh hay sao?"
"Làm quen có ích gì, nhất là làm quen với người như vậy, dầu họ giàu mấy mươi cũng chẳng nên gần họ."
"Xin anh đừng cản, để em với chị Lý làm quen đặng dò coi tại cớ nào mà cô đành bỏ anh Phúc để ưng người khác."
"Cô Lý có ý gì với Phúc hay sao mà cô lo lắng việc của Phúc quá như vậy?"
"Có ý gì đâu, tại hôm trước anh nói anh Phúc là người có bệnh, anh biểu phải giúp với anh mà chữa bệnh dùm cho anh Phúc, nên chị Lý mới lưu tâm như vậy chứ."
"Em thân thiết với cô Lý, em có thấy cô Lý có chút tình nào với Phúc hay không?"
"Không có đâu, chị Lý thấy anh Phúc thất tình rồi chán đời thì chỉ tội nghiệp dùm cho thân anh Phúc mà thôi, chứ chị không có tỏ lời nào cho em thấy chỉ có tình."
"Qua coi Phúc cũng không có tình với cô Lý. Cô Lý có sắc đẹp, học thức rộng, văn nói hay, trí khôn ngoan. Phúc gần cổ mà Phúc không động tâm, thì rõ ràng bệnh thất tình của Phúc không thể trị được."
"Ý kiến của chị Lý và của em cũng vậy. Hôm đi Đà Lạt về, mình tính để mượn những cuộc vui mà làm cho anh Phúc cảm, coi ảnh có bớt buồn hay không. Đi xem hát thì ảnh không vui, mà chừng khiêu vũ có bầu ảnh thích lắm. Chị Lý mừng, chỉ tưởng có lẽ cậy cuộc chơi ấy mà giải trí cho ảnh được. Té ra vừa thấy mặt cô Hạnh thì sự vui của ảnh tiêu mất, rồi sự buồn lại nhiều thăm bằng hai. Hôm nay chị Lý phiền lung lắm, hôm nọ chỉ có tính để chỉ lập thế cho anh Phúc gặp vợ chồng cô Hạnh, đặng ảnh chán ngán hết mơ tưởng cô Hạnh nữa. Té ra chừng gặp rồi, tình anh Phúc còn đậm hơn nữa, thế thì hết phương cứu rồi."
"Hết phương."
"Này, hôm qua chị Lý có tính một kế khác ngộ lắm anh."
"Kế gì nữa?"
"Chị tính làm chị em với cô Hạnh, rồi chỉ dụ dỗ cô nọ bỏ chồng mà trở về với anh Phúc."
"Ồ, mấy người phụ nữ này độc ác quá."
"Sao mà độc ác? Vợ của anh Phúc mình đem trở về cho ảnh, ấy là mình làm phước, chứ có ác chỗ nào đâu."
"Mưu sự đặng phá gia can của người ta, làm như vậy có nhơn lắm hả?"
"Ác hữu ác báo. Trước kia khuyến giật vợ của Phúc, thì bây giờ mình lập thế cho Phúc giật lại mà trừ, có ác gì đâu."
"Qua không muốn nghe chuyện đó." Chị Lý nói, mất cô Hạnh nên anh Phúc có bệnh, được cô Hạnh chắc anh Phúc hết bệnh. Vậy nếu muốn cứu anh Phúc thì phải làm cho anh Phúc được cô Hạnh.
Trường lấy làm khó chịu nên chắc lưỡi lắc đầu mà đứng dậy và khoát tay biểu vợ đừng nói nữa.
Lúc ấy người bồi lên lầu thưa cho Trường hay rằng có ông Phúc ở dưới bến rút xuống thăm.
Vợ chồng Trường đều chân hững, ngó nhau mà cười, rồi lật đật xuống tầng dưới mà tiếp khách.
Vợ chồng Trường thấy Phúc thì mừng rỡ, mời ngồi và hỏi thăm lăng xăng. Bữa nay Phúc mặc bộ đồ tây mới tinh, chân mang giày đen, bộ đàng hoàng lại nghiêm chỉnh.
Cô Mỹ nhậm lẹ hỏi trước,
bác tới nhà Mạnh hay không anh Phúc? Anh xuống Sài Gòn chơi hay là có chuyện chi?
Phúc vũ dự một chút rồi đáp,
cảm ơn chị, má tôi Mạnh, tôi xuống đây vì có chuyện một chút.
Phúc nói xuống có chuyện, nhưng mà không nói luôn coi có chuyện gì. Trường nóng nảy nên hỏi,
tòa tính xuống đặng kiếm chồng của Hạnh mà đánh lộn hả?
Phúc lắc đầu đáp cứng cỏi,
không, tòa đừng nhắc cô Hạnh nữa chứ, má muốn tưởng cổ đã chết rồi, tòa còn nhắc làm chi?
Cô Mỹ hỏi,
anh có đem sầu riêng cho chị Lý hay không?
Nghe câu hỏi ấy, Phúc mới sực nhớ nên lật đật bước ra cửa, kêu người kéo xe kéo, biểu đem dùm cái bao vô, rồi lấy tiền mà trả tiền xe. Cô Mỹ cười và nói với Phúc,
hôm trước anh có hứa với chị Lý, nếu bữa nay anh xuống mà không có trái cây cho chị, chắc chị phiền lắm.
Sầu riêng có nhiều mà chưa chín, tôi kiếm được có hai trái, nhưng mà tôi có đem thơm với sao bơ chê nhiều đặng chị với cô Lý ăn chơi.
Cảm ơn anh lắm.
Cô Mỹ kêu bồi biểu xách bao trái cây vô trong và nói,
để lát nữa em chia hai, rồi em biểu shipper đem phần của chị Lý lên cho chị.
Trường cười và nói với Phúc, hồi nãy vợ chồng mỏ ở trên lầu đương bàn luận việc của toa, kế toa vô đó.
Phúc châu mài hỏi, bàn luận việc của mỏ là việc gì?
Toa biết mặt phàm với cô Lý họ tính làm sao không?
Họ nói vì cô Hạnh phụ tình toa mà ưng khuyến, làm cho toa thất chí nên toa buồn rầu. Họ tính dụ dỗ cô Hạnh bỏ chồng về ở với toa, đặng toa phỉ tình, toa hết buồn rầu nữa.
Sao được?
Cô Mỹ xen hỏi Phúc, sao lại không được? Anh cũng như anh Trường, không nỡ phá gia can của khuyến hả?
Phá gia can của người ta là việc mình không nên làm. Mà còn điều này nữa, tấm gương đã bể rồi, dầu ráp lại cũng không lành như hồi trước được. Cô Hạnh đã phụ tình tôi mà lấy chồng khác, bây giờ dầu cô bỏ người chồng của cô đi nữa, người ấy cũng cứ đứng giữa mà ngăn tôi với cô hoài, làm sao tôi kết nghĩa vợ chồng với cô được? Vợ chồng thế ấy đã không xây nền hạnh phúc cho mình được, mà lại còn làm cho tình mình đê tiện không tốt, không tốt.
Nếu vậy thì anh hết thương cô Hạnh rồi hả?
Cái tình của tôi đối với cô Hạnh tôi tưởng khó phai lợt lắm, nhưng mà cô đã có chồng khác rồi thì không thể nào tôi bằng lòng đem cô về làm vợ tôi.
Ý anh kỳ quá, vì bổ nghĩa mà lấy chồng khác nên không thể làm vợ anh nữa được, nhưng mà thương thì anh vẫn thương hoài, chẳng bao giờ anh quên, phải như vậy hay không?
Thừa phải.
Nếu vậy thì anh làm sao mà cưới vợ cho được?
Phúc châu mài ngồi im lìm không đáp nữa.
Trường hỏi, hồi nãy tôi nói tôi xuống Sài Gòn có chuyện một chút là chuyện gì vậy?
Phúc cũng cứ lặng thinh không trả lời. Cách một hồi lâu, Phúc giục nói lớn,
tôi xuống đây chẳng có chuyện chi khác, chỉ xuống đặng hỏi ý kiến hai ông bà coi tôi có thể nói mà cưới cô Lý được hay không. Như được thì cũng phải cho tôi biết coi tôi có nên làm như vậy hay không.
Vợ chồng Trường ngạc nhiên nơi ngó nhau, không biết phải trả lời thế nào cho hợp chân lý.
Cô Mỹ sợ nếu không trả lời liền thì thất lễ với Phúc, nên cô hỏi,
hồi nãy anh nói tình của anh đối với cô Hạnh thì không bao giờ phai lợt được, nếu anh vẫn thương cô Hạnh hoài mà anh cưới chị Lý làm vợ thì anh không sợ anh sẽ làm buồn chị Lý hay sao?
Tại tôi ái ngại chỗ đó nên tôi muốn hỏi ý kiến của chị và của Trường.
Khó lắm, mà anh muốn cưới chị Lý, vậy chứ anh có chút tình gì với chị hay không?
Có lẽ có.
Phải nói quả quyết mới được.
không nên nói mơ hồ, có tình hay là không có, chứ sao anh lại nói có lẽ có.
Tôi được gần gũi với cô Lý mười mấy ngày, tôi có dịp đi chơi với cô, nói chuyện với cô, khiêu vũ với cô, thiệt trong lúc ấy tôi không động tâm mà cảm tình chút nào hết. Nhưng mà hôm nay về nằm một mình trên giường, tôi nghe Bia kêu với gái, rồi tôi suy nghĩ các việc quá vãng và tương lai của tôi. Tôi nhớ thái độ của cô Hạnh, tôi đem thái độ ấy mà so sánh với tánh nết của cô Lý, rồi tôi sinh cảm trong lòng. Cô Hạnh là người yêu của tôi, mà sao cô phụ bạc tôi đã lấy chồng khác rồi gặp tôi cô lại làm mặt lạ. Còn cô Lý đối với tôi thì chẳng có tình nghĩa gì hết, mà sao trong mười mấy bữa gần nhau, hễ cô thấy tôi buồn thì cô kiếm thế làm cho tôi vui. Tôi suy xét so sánh như vậy, rồi tôi cảm tình cô Lý lung lắm. Còn một điều này nữa, hôm ở trên Đà Lạt, tôi có đàm luận về gia đình với cô Lý. Cô có nói mấy câu làm cho tôi hiểu, cô biết đạo làm người hơn tôi. Tôi tưởng nếu tôi có vợ như cô Lý, biết trọng chủ nghĩa gia đình, lại biết chỗ buồn của chồng mà lo khuyên giải giùm, thì có lẽ đời của tôi còn có thú vị chút đỉnh. Anh mắc lo cho phận anh, nên anh quên lo cho phận người khác. Ví như anh cưới chị Lý về rồi mà anh cứ thương nhớ cô Hạnh hoài, chị Lý phải lo khuyên giải sự buồn đó cho anh, làm vợ như vậy thì vui sướng chỗ nào đâu. Có chồng mà chồng không thương mình, cứ thương người khác, cái đời như vậy đáng tội nghiệp lắm chứ. Anh nghĩ thử mà coi. Phúc khoanh tay ngồi thở ra mà suy nghĩ. Trường ngồi lắng tai nãy giờ thì đã thấu hiểu tâm hồn của Phúc. Phúc được gần gũi với cô Lý, rồi đem cô mà so sánh với cô Hạnh, thì đủ thấy Phúc đã để ý đến cô Lý rồi. Mà Phúc biết cô Hạnh đã có chồng, không còn hy vọng phối hợp với cô nữa được, tức thì mối tình của cô Hạnh đã dứt. Nếu Phúc còn nhớ cô Hạnh, và hễ nhớ thì buồn, ấy là vì chưa gây mối tình khác để thay thế cho mối tình trước. Còn Phúc biết cô Lý có ý chiếu cố nên theo giải buồn cho mình, tức thì đã bắt đầu có tình với cô Lý. Nếu tình ấy chưa phát hiện tỏ rõ, ấy là vì hai người không có dịp bày tỏ niềm riêng với nhau. Hãy hai người bày tình với nhau rồi, thì tình ấy sẽ dang díu nồng nàn, không kém gì tình trước. Đã vậy mà Phúc có tính đa tình đa cảm. Người dường ấy hễ lòng sanh cảm thì tình gắn chặt, chẳng còn phải lo ngại gì nữa. Có điều này đáng lo là Phúc tánh tình chất phác, còn cô Lý tánh lãng mạn. Phúc ăn ở chốn thôn quê, còn cô Lý sanh trưởng nơi thành thị. Hai người tánh ý khác nhau, bề cư xử cũng khác nhau. Nếu kết vợ chồng rồi, thì có thể gây hạnh phúc được mà hưởng hay không? Trường suy nghĩ như vậy rồi mới nói. Phúc đã nhất định kết nghĩa trăm năm với cô Lý, thì không có lòng nào để cho cô Lý phải chịu nhục nhã hay là buồn rầu. Việc ấy tôi không lo. Tôi lo là lỡ hai người tâm ý bất đồng, giáo dục bất đồng, mà tâm hồn cũng bất đồng. Nếu bây giờ hăng hái ưng nhau, sợ sau này mấy sự bất đồng ấy sanh ra, thì ăn năn đã muộn. Cô Mỹ nói, còn việc đó nữa, phải suy nghĩ cho kỹ, không nên làm bướng. Phúc hỏi, tôi muốn biết điều này, cô Lý là con nhà giàu, mà cô lại lanh lợi mới mẻ lắm, còn tôi là đứa quê mùa tánh ý thật thà ăn ở lam lũ, ví như tôi cậy mối đặng xin cưới cô. Có thể cô cho sự ấy là sự điên khùng rồi cô khinh bỉ ngạo báng hay không? Cô Mỹ cười ngất mà đáp, ồ, không có lẽ như vậy đâu. Tâm sự của anh nhờ anh Trường khéo léo nên chị Lý đã biết rõ đầu đuôi rồi hết. Chỉ biết phận anh thì chỉ tội nghiệp cho anh lung lắm. Từ ngày quen với anh thì chỉ cứ lo phương giải giùm tâm bệnh cho anh, sự ấy em biết rõ. Phải, chị Lý là gái tân thời, nên bộ chỉ lao chao, hay nói hay cười, tự cao tự đắc. Nhưng mà lòng của chị quý như vàng, trong như ngọc, không biết ỷ giàu như gái khác, lại dám làm nghĩa mà cứu người. Ấy vậy nếu anh nói mà chị không ưng thì thôi, chứ chị không khinh bỉ đâu mà sợ. Còn ông thân của cô, cũng khỏi lo, việc nhà của chị em biết rõ lắm. Ông thân của chị trọng tuổi rồi mà còn tánh ham chơi bời. Mấy năm nay quá vợ, ông chơi lu bù, bè bạn với kẻ thanh niên, không có cuộc vui nào mà thiếu ổng. Em biết ổng trông cho chị Lý mau có chồng đàn ổng thông thả, vì có chị Lý ở trong nhà, ổng bị phận sự làm cha bó buộc, nên không được hoàn toàn tự do. Hơn một năm nay, chỗ nào cậy thì ổng cũng đắp chị Lý ưng. Chị không ưng còn bỏ ổng buồn. Ổng là người sẵn lòng gả con cho mau, gả chỗ nào cũng được chứ không phải là người cắn rễ đâu mà anh ngại. Vậy chứ anh không thấy hay sao? Hôm chị Lý mời anh lên nhà ăn cơm, ổng tưởng anh muốn xin cưới chị Lý nên ổng niềm nở quá. Ấy vậy, ưng hay là không ưng đều tại chị Lý, chứ không phải tại ổng. Theo như lời chị mới nói đó, thì mấy năm nay đã có nhiều người muốn cưới cô Lý, tại sao cô Lý không ưng chỗ nào hết? Chị Lý tuy bề ngoài bồng chành, song bề trong sâu sắc lắm. Chị thường nói với em, chữ trinh là tiết trọng nhất của phụ nữ, mình không nên kính rẻ, đụng đâu bán đó. Còn chồng là người bạn trăm năm, mình phải lừa lọc, đặng khỏi phú cái đời của mình cho một người tánh tình đê tiện. Cô Lý nói như vậy à? Phải, ấy vậy chị chưa ưng ai hết là tại mấy người muốn cưới chị đều không hợp với con mắt, chứ không phải tại cớ nào khác. Cào lắm, cào lắm. Phúc than mấy tiếng rồi ngồi buồn xo, cử chỉ ấy làm cho Trường thấy thêm bụng Phúc, cảm mến cô Lý. Phúc là bạn thiết của Trường, còn cô Lý là bạn thiết của cô Mỹ. Nếu Phúc kết tóc trăm năm với cô Lý thì vợ chồng Trường vừa lòng lắm. Nhặt gì Trường sợ hai người tâm tánh bất đồng rồi không thể thuận hòa, còn cô Mỹ sợ Phúc cưới cô Lý rồi mà cứ nhớ thương cô Hạnh hoài thì tội nghiệp cô Lý, bởi vậy hai vợ chồng không dám đốc vô. Phúc ngồi suy nghĩ một hồi rồi nói, tánh cô Lý tuy lãng mạn song trí của cô cao thượng. Trước khi cho cô biết ý tôi muốn xin cưới cô, tôi cần phải tỏ thiệt tâm sự của tôi cho cô rõ hết đầu đuôi mới được, không nên giấu cô. Tôi có thể gặp cô đặng nói chuyện riêng với cô hay không? Cô Mỹ lật đật đáp, được chứ, anh muốn gặp chị chừng nào cũng được, anh muốn lên nhà thăm chị hay không? Tôi muốn gặp cô một mình đặng nói chuyện, sợ lên nhà cô không tiện. Ông thân chỉ thường hay xuống dưới tiệm, bỏ chị ở nhà một mình, anh muốn thăm chị thì em dắt anh đi. Trường cản rằng, không nên, nhà của cô Lý không phải là chỗ để Phúc đến tỏ tâm sự được. Tôi muốn Phúc gặp cô Lý chỗ khác dễ nói chuyện hơn. Cô Mỹ hỏi, chỗ nào? Anh muốn em mời chị Lý xuống nhà mình cho anh Phúc nói chuyện hay sao? Trường lắc đầu đáp, không. Tôi muốn Phúc mời cô Lý lên nhà trên bến Súc chơi cho biết, rồi nhân dịp ấy muốn nói chuyện gì biết cô thì nói. Phúc dù dự một chút rồi mới nói với Trường, mỏ sẵn lòng mời cô lắm, song không biết cô chịu đi hay không. Tôi với chị Trường làm ơn mời giùm được không? Được, để mà phàm với mỏ mời giùm cho, có vợ chồng mỏ đi thì chắc cô chịu đi. Mà tôi với chị Trường phải hứa chắc với mỏ một điều này, đừng nói trước cho cô Lý biết sự mỏ muốn xin cưới cô, nghe không? Nói trước làm chi, sự ấy đã cho tôi nói chứ. Mỏ cũng chưa chắc mỏ phải nói hay không, để mỏ tâm sự của mỏ cho cô hiểu, mỏ dọa dẫm ý cô, rồi mỏ sẽ nhất định. Tòa muốn bữa nào vợ chồng mỏ dắt cô Lý lên. Bữa nào cũng được, tự ý tòa định. Bữa nay thứ ba, vậy Chủ nhật tới đây tụi mỏ lên chơi được không? Được, lên sớm mà chơi tới chiều mát rồi sẽ về. Được, cũng như mỏ lên hôm trước vậy. Cô Mỹ mừng và nói, anh Trường bày chuyện đó hay lắm, hôm nay chị Lý đòi lên thăm anh Phúc hoài, bởi vậy hãy em rủ thì chắc chị chịu liền, để chiều này em lên mời chị. Hẹn hò xong rồi, Phúc từ giả vợ chồng Trường mà về liền, không chịu ở lại ăn cơm trưa.